Bố y quan đạo, chương 381, tay cầm lá bài tẩy, góc truyện audio.com. Trong Giang Nam, gần đây Nghiêm Tụng Tuấn có chút nông nóng và thấp thỏm, chuyện Phương Tiểu Nam làm lão rất đau đầu. Nghiêm Tụng Tuấn là người được Bí Thư Nga Tường Hồng cất nhắc lên, Khâu Hâm giải quyết tốt hậu quả nhưng không thượng lượng với Bí Thư Nga mà lại tìm Nghiêm Tụng Tuấn. Điều này có thể thấy quan hệ giữa Nghiêm Tụng Tuấn và Nga Tường Hồng gần nhau như thế nào. Nhưng Nghiêm Tụng Tuấn không ngờ chỉ một con đàn bà nho nhỏ mà lại gây náo loạn lớn như vậy, tất cả vấn đề nổi loạn ở Giang Nam cũng chỉ phát sinh vì Phương Tiểu Nam bỏ chạy. Dựa theo những gì Khâu Hâm đã nói thì vấn đề Phương Tiểu Nam bỏ chạy có liên quan rất lớn đến Trương Thanh Vân, vì Phương Tiểu Nam từng nói với hắn rằng mình được phó phòng thả đi xuất ngoại. Vì vậy mà chuyện này nổi lên mặt nước, Nghiêm Tụng Tuấn lập tức hành động, hắn tìm người báo về trung tâm tiếp nhận tố cáo của Ủy ban kỷ luật về vấn đề Trương Thanh Vân và Phương Tiểu Nam quan hệ rất chặt chẽ, đồng thời Phương Tiểu Nam được Trương Thanh Vân cho đi xuất ngoại. Khi hành động thì Nghiêm Tụng Tuấn không cảm thấy có chút do dự, vì lão không có chút cảm tình với Trương Thanh Vân, dù bây giờ thái độ Uông gia rất mập mờ nhưng lão cũng quyết định ra tay. Lão tin chỉ cần đè Trương Thanh Vân xuống thì Bí Thư Nga cũng không nói gì. Nhưng ngay từ đầu Nghiêm Tụng Tuấn đã phát hiện ra vấn đề phức tạp hơn mình nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là khi Ủy ban kỷ luật điều tra hành tung của Phương Tiểu Nam thì phát hiện người này mua vé máy bay đi nước Anh, nhưng nàng chỉ phóng đến phi trường quốc tế Thương Châu, đến giờ cũng không lên máy bay, như vậy chắc chắn chưa sang Anh. Khi tiếp tục điều tra thì nhân viên còn phát hiện ra Phương Tiểu Nam dùng hộ chiếu giả, vì vậy có rất nhiều nghi hoặc về vấn đề Trương Thanh Vân bỏ đường cho Phương Tiểu Nam xuất ngoại. Còn có một vấn đề khác, xem xét trên vấn đề điện thoại thì gần nửa năm qua Trương Thanh Vân căn bản không liên lạc với Phương Tiểu Nam, mà trước khi Phương Tiểu Nam đi thì Trương Thanh Vân cũng không rời khỏi thành đô nửa bước, vì vậy vấn đề Phương Tiểu Nam bỏ đi và Trương Thanh Vân bị tố cáo hoàn toàn không liên quan đến nhau. Hơn nữa tất cả đám người Vũ Lăng ai cũng biết Phương Tiểu Nam và Trương Thanh Vân là kẻ địch sống chết, khi Trương Thanh Vân đến Vũ Lăng thì Phương Tiểu Nam đã từng nhiều lần vô oan, tố cáo, gây ra rất nhiều điều khó xử, vì vậy Trương Thanh Vân không thể chừa đường cho Phương Tiểu Nam. Mà điều làm Nghiêm Tụng Tuấn uể oải nhất chính là vấn đề sai phạm, làm việc trái pháp luật, sai quy tắc ở Vũ Lăng đều là vì kinh tế, tất cả cán bộ chỉ vì tiền. Nhưng Trương Thanh Vân sẽ không phạm vào sai lầm kinh tế, vì trong nhà hắn có rất nhiều tiền, vợ hắn là nhà giàu nổi tiếng. Nếu tố cáo hắn làm loạn quan hệ nam nữ, nếu nói hắn thông đồng với người khác để tham ô thì hoàn toàn chỉ là nói bừa. Vì vậy không thể nào kéo Trương Thanh Vân vào đứng chung với Tạ Minh Quân. Sau khi tổng hợp lại tất cả các nhân tố thì Nghiêm Tụng Tuấn phát hiện ra mình đã phạm sai lầm, hơn nữa đã phạm vào một sai lầm rất chí mạng. Lão có thể đã bị Khâu Hâm đưa lên đầu súng, người này đến tìm lão trước khi hành động, chính hắn ở một bên quan sát tiến lui rất tự nhiên, nếu có gì xảy ra thì Khâu Hâm hoàn toàn rút đuôi an toàn, mà Nghiêm Tụng Tuấn lão lại trở thành người vô oan cho Trương Thanh Vân. Thế giới này không có chuyện gì giữ được bí mật, mình cho người tố cáo sớm muộn gì cũng bị trương. Góc truyện audio.com, Thanh Vân phát hiện ra. Với một người thông minh như Trương Thanh Vân thì sẽ đoán ra hành vi lần này là của Nghiêm Tụng Tuấn lão, vì Uông gia sẽ tuyệt đối không hành động lỗ mãng như vậy. Lý do rất đơn giản, Bí Thư Nga rất có thể là hiểm nghi để lộ bí mật, là một người ở trong phe phái, khi mình còn chưa lau mông sạch sẽ mà phản kích người khác là điều rất kiêng kỵ. Một khi lửa dây trên người thì Trương Thanh Vân hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn để kéo Nghiêm Tụng Tuấn ra khỏi Uông gia, lúc đó lão đã không còn Uông gia ở phía sau, hơn nữa chỉ là quan viên bình thường, sao có thể đấu lại phòng tổ chức. Nghiêm Tụng Tuấn càng nghĩ càng thấy trong lòng không có chút tư vị, lão cố tình nắm chặt Khâu Hâm nhưng lại sợ đắc tội với Bí Thư Nga, lão cảm thấy mình tiến thối lưỡng nan, không biết nên tự xử thế nào. Mà lúc này Trương Thanh Vân ở thủ đô cũng đã chú ý đến vấn đề Giang Nam, hắn là người làm chủ mâu thuẫn nên biết rõ tất cả mọi chuyện có liên quan đến Khâu Hâm. Vì vậy hắn chỉ cần nắm chặt lấy Khâu Hâm là mọi chuyện sẽ đi vào cục diện có lợi. Khâu Hâm có bao nhiêu vấn đề? Cái mông của hắn có sạch sẽ hay không? Điều này chỉ có trời mới biết. Niềm tin của Trương Thanh Vân đến từ Tạ Minh Quân và Âu Hiền Long, hắn tin những người này có năng lực phá hoại lớn mà không có khả năng chuẩn bị. Cũng không biết tên khốn kiếp nào mà ngu xuẩn tố cáo Trương Thanh Vân hắn, có lẽ là người có thù oán với Khâu Hâm, nếu không sao lại phải làm như vậy. Nhưng Trương Thanh Vân cũng không ngờ, Khâu Hâm cũng không biết Phương Tiểu Nam đã thừa nhận có ý muốn đến tìm mình. Trong suy nghĩ của Khâu Hâm thì Phương Tiểu Nam là quỷ tinh linh sẽ cố gắng che giấu cho hắn, nào ngờ tất cả đều sai, Phương Tiểu Nam thông minh nhưng lại sợ chết. Khi đại nạn rơi xuống đầu thì điều đầu tiên Phương Tiểu Nam nghĩ đến chính là làm sao bảo vệ tính mạng, vì vậy nàng rất thẳng thắn với Trương Thanh Vân, nói rõ tất cả hoạt động mờ ám của Khâu Hâm. Đây là sai lầm của Khâu Hâm, điều này đã chú định hắn sẽ tự chuốc lấy đau khổ. Khâu Hâm rất cẩn thận, hắn không tự mình làm khó dễ với vấn đề Trương Thanh Vân, hắn lợi dụng Nghiêm Tụng Tuấn làm việc này. Điều này được hắn căn cứ vào hai nguyên nhân, đầu tiên là hắn tin Phương Tiểu Nam, hơn nữa cũng đã xem qua hộ chiếu của nàng, hắn cho rằng vấn đề nàng đi nước Anh có liên quan đến Trương Thanh Vân. Nguyên nhân thứ hai, Khâu Hâm không muốn xuất hiện trước mặt Trương Thanh Vân, vì hắn quá nhạy cảm. Hắn đi ra sẽ làm người ta nghi ngờ, dù sao hắn cũng có danh tiếng quá xấu ở Vũ Lăng, hắn không muốn mạo hiểm. Nhưng Khâu Hâm hắn nhất định phải đối phó với Trương Thanh Vân, vì không hiểu nguyên nhân gì mà khi rời khỏi Vũ Lăng thì trong lòng hắn liên tục lay động, sau đó hắn biết nguyên nhân là Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân này trí tuệ rất cao, hơn nữa dầu và nước khó dung hợp, Khâu Hâm rất muốn tìm cơ kéo Trương Thanh Vân xuống. Hơn nữa Khâu Hâm ở Vũ Lăng nhiều năm, những người có liên hệ với mình là rất nhiều, mình là loại người gì thì ai ai cũng biết rõ. Tất nhiên kẻ khác biết nhưng Khâu Hâm cũng không quá lo lắng, đầu tiên là khả năng Tạ Minh Quân và Âu Hiền Long cắn hắn là không lớn. Vì hai người Tạ Âu đều có người thân, bọn họ không muốn gây ra thù hằn cho người ở lại. Mà những kẻ may mắn thoát khỏi phong ba thì không cần phải lo lắng, vì Khâu Hâm kinh doanh ở Vũ Lăng nhiều năm, hắn biết rõ từng ngóc ngách quan trường Vũ Lăng là ao bùn kẻ nào tắm bên trong. gocchuyenaudio.com Mà không dính bùn, bọn họ không dám tố cáo Khâu Hâm vì chỉ cần xuất hiện sẽ bị xét xử, Khâu Hâm không tin trên thế giới có người ngu xuẩn như vậy. Khâu Hâm căn cứ vào những nguyên nhân này mà vừa sợ vừa hận Trương Thanh Vân, trước khi bỏ đi hắn đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch, hắn không hy vọng Trương Thanh Vân rơi đài, chỉ hy vọng đối phương không bỏ lên quá nhanh. Tốt nhất là đối phương nên làm quan cả đời ở Giang Nam, như vậy hai người sẽ không xen vào cuộc sống của nhau, Khâu Hâm cũng không sợ có ngày bị Trương Thanh Vân giật tóc. Trong sự kiện lần này Khâu Hâm đã hoàn toàn bộc lộ rõ bản chất kiêu hùng, người này nhìn xa thậm chí còn thấy được tương lai Trương Thanh Vân uy hiếp mình, cũng vì vậy mà hắn phòng ngừa rất chu đáo. Hắn tin nếu lần này tin tức Trương Thanh Vân để lộ bí mật là thật thì ít nhất đối phương cũng bị trói buộc tay chân đúng 10 năm. Quan trường là vậy, đây là nơi chú trọng đến lông cánh, nếu Trương Thanh Vân chỉ có một sợi lông bị vế bẩn thì muốn đề bạt sẽ rất khó. Hơn nữa vấn đề để lộ tin tức là quá lớn, chắc chắn sẽ bị xử phạt, hơn nữa cũng có khả năng bị xuống chức. Cũng vì vậy mà ngôi sao sáng nhất trên quan trường Giang Nam sẽ nhanh chóng ảm đạm và trở về như thường. Nhưng Khâu Hâm tính toán hàng ngàn hàng vạn cũng không tính thấu Trương Thanh Vân, binh pháp có câu hiểu mình hiểu người trăm trận trăm thắng. Trương Thanh Vân có thể từ một cán bộ tuyến xã tiến lên cán bộ cao cấp trong vòng vài năm ngắn ngủi, kinh nghiệm trong khoảng thời gian đó sao Khâu Hâm có thể tưởng tượng được. Nếu Trương Thanh Vân không có chút cảnh giác thì đã vùi thân nơi tang trương và không còn sống đến lúc này. Phương Tiểu Nam là một nửa sơ hở mà Trương Thanh Vân cố ý để lại, sơ hở này để lại vì Uông gia, mà lúc này sơ hở đã phát huy tác dụng. Vấn đề Trương Thanh Vân cần suy nghĩ bây giờ không phải làm sao cho mình thoát khỏi nguy cơ. Trương Thanh Vân suy xét càng sâu, hắn muốn lợi dụng sơ hở này để xé lớn, để nắm chặt sinh mạng của Uông gia ở Giang Nam vào trong tay, để xem Uông gia có còn dám chơi xỏ mình ở Giang Nam hay không. Mà Trương Thanh Vân cũng không tự tay đi xé rèm, Phương Tiểu Nam là người đi làm. Trương Thanh Vân tin ủy ban kỷ luật sẽ điều tra ra kết quả rất nhanh, Phương Tiểu Nam căn bản không xuất ngoại. Phương Tiểu Nam không xuất ngoại thì đi đâu? Nàng không xuất ngoại thì chứng tỏ Khâu Hâm đã nói dối, như vậy lời của nàng với Khâu Hâm trước kia có mấy phần là thật. Phương Tiểu Nam biết rõ nhất về những hoạt động của Khâu Hâm ở Vũ Lăng, Trương Thanh Vân tin Khâu Hâm sẽ rất nhanh vì vấn đề của Phương Tiểu Nam mà ngồi trên đống lửa. Phương Tiểu Nam là một người phụ nữ sợ chết, Trương Thanh Vân tin nàng tuyệt đối sẽ có phương pháp bỏ chạy. Hơn nữa thời gian đã là một tháng, trong vòng một tháng thì Phương Tiểu Nam hoàn toàn có thể từ Thương Châu chạy ra khắp thế giới. Phương Tiểu Nam có tiền, nàng có thể thuê một nhóm người đưa đến nơi thích hợp, chỉ cần rời khỏi nước thì nàng sẽ là rồng về biển rộng, muốn tìm được cũng không phải dễ. Thế giới này những kẻ nhập cư trái phép có số lượng vô kể mà trục xuất về chỉ là đầu ngón tay, Phương Tiểu Nam là quỷ tinh linh, tất nhiên khả năng bị trả về là rất thấp. Tất cả mọi chuyện đều đâm về phía Khâu Hâm, Trương Thanh Vân không tin người này có thể chống đỡ được. Khâu Hâm không phải là một người đơn độc, cha hắn là quan lớn ở Giang Bắc, hắn và bí thư Nga ở Giang Nam là họ hàng, chỉ cần không. gocchuyenaudio.com, gánh được thì thế lực họ Uông ở Giang Nam sẽ gánh nguy cơ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun Trương Thanh Vân tin chỉ cần nắm chắc thì Uông gia sau này sẽ không đám bay vo ve bên tai mình, cũng đừng hòng muốn ngáng chân mình. Tất nhiên Trương Thanh Vân cũng không khờ dại lấy thứ này đi ồn ào khắp nơi, nếu như vậy sẽ bị coi thường. Người cấp cao tranh đấu phải mơ hồ, chỉ tốt ở vẻ ngoài, người ta không thấy rõ bài tẩy trên tay mình mới sợ ném chuột vỡ bình, không dám có những hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.